Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Với độ dài là 3 tập, tổng cộng 61 chương, qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Tập 2, chương 1. Lá thư cô Bingley chấm dứt mọi nghi ngờ. Ngay câu đầu tiên, cô xác định rằng họ sẽ lưu lại London. Và câu kết bày tỏ rằng, ông anh tiếc đã không có thời gian đến thăm các người bạn của anh tại Hertfordshire trước khi ra đi. Hy vọng đã tan biến, hoàn toàn tan biến. Khi Jane đọc phần còn lại của lá thư, cô không tìm thấy nhiều ai hơn để an ủi cô, ngoại trừ niềm quý mến người viết đã muốn bày tỏ. Thư tán dương nhiều về cô Darcy, về các nét hấp dẫn của cô. Caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người ngày càng gắn bó, dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực. Cô viết hồ hởi kể về ông anh đã trở nên thân thiết trong gia đình Darcy, phấn khởi đề cập vài vấn đề nâng cấp nội thất trong gia đình này. Elizabeth nghe qua việc này trong khinh bỉ, trầm lặng. Tâm tư cô bị chia cắt giữa lo lắng cho người chị và oán hận tất cả người khác. Cô không tin lời lẽ của Caroline về việc ông anh đã ngã về phía cô Darcy. Cô không nghi ngờ việc anh thật lòng cảm mến James. Dù luôn mến anh, cô không thể tránh khỏi tức giận pha chút khinh thường về tính khí quá dễ dãi như thế, về việc thiếu kiên quyết khiến anh trở thành nô lệ của những người thân đầy mưu mô, khiến anh hy sinh hạnh phúc của riêng anh mà chiều theo ý họ. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc của anh là điều hy sinh duy nhất, có thể cho phép anh hào hiệp theo cách anh nghĩ là tốt nhất. Nhưng việc này còn liên quan đến chị cô, nên cô nghĩ đáng lẽ anh phải nhạy cảm hơn. Đây là điều khiến cô ưu tư, cô không thể nghĩ đến việc gì khác. Tuy thế, liệu tình cảm của anh đã liệm tắt hoặc bị sự can thiệp của những người kia đè nén hay không? Liệu anh có thể hiểu James yêu anh hay không? Hoặc anh không nhận ra tình ý này? Dù trong trường hợp nào đi nữa, tuy nhận xét của cô thay đổi về anh theo đấy, thì hoàn cảnh của cô chị vẫn như nhau, sự an bình của cô vẫn bị khuấy động như nhau. Qua vài ngày, và chỉ khi nhà Bennet để cho hai người được riêng tư sau một tràng bực bội về Netherfield, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth. À, việc bà mẹ chúng mình không giữ được tự chủ, bà không hiểu rằng đã gây cho chị bao đau khổ khi cứ nhắc mãi về anh ấy. Nhưng chị sẽ không bực dọc, sẽ không kéo dài lâu đâu. Chị sẽ quên anh ấy và chúng ta sẽ trở lại như xưa. Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại, không thể tin nổi, nhưng không nói gì. Jane thốt lên, mặt hơi ửng đỏ. Em nghi ngờ chị. Thật ra em không có lý do gì mà nghi ngờ. Anh ấy có thể ngự trị trong tâm tư của chị như là một người dễ thương nhất trong số những người chị quen biết. Nhưng chị có thế, chị không có gì để hy vọng hay lo lắng, mà cũng không có gì để phiền trách anh ấy. Lạy ơn Chúa, chị đã không cảm thấy đau khổ như thế. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chị sẽ cảm thấy khá hơn. Cất cao giọng, cô thêm. Chị có ngay điều an ủi là tất cả do phần chị có ít võ đoán. Nhưng việc này không làm hại ai, ngoại trừ chính cá nhân chị. Elizabeth thốt lên. Chị Jane, chị tốt quá. Chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần. Em không biết nói với chị như thế nào. Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị, hoặc đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị. Jane từ chối nhận mọi lời khen tặng, và khen tặng ngược lại em gái. Elizabeth nói. Không, thế thì không bằng tí nào. Chỉ muốn nghĩ tốt về mọi người, thấy tổn thương nếu em nghĩ xấu về ai đó. Em chỉ muốn nghĩ về chị như con người hoàn thiện, nhưng chị đã chối bỏ. Chị đừng lo em sẽ sa đà, hoặc em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý. Chị không phải lo. Số người mà em thật lòng thương mến thì rất ít. Số người mà em nghĩ tốt về họ càng ít hơn. Em càng nhìn thế gian càng cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày trôi qua đều củng cố ý nghĩ của em về tính bất khuất trong tư cách con người. Và việc giá trị hay ý thức cá nhân lại tùy thuộc theo vẻ bề ngoài. Sau này em đã gặp hai trường hợp. Một trường hợp không cần nói đến. Trường hợp kia là cuộc hôn nhân của Charlotte. Không thể nào biện minh được. Theo mọi góc độ đều không thể nào biện minh được. Lizzie yêu, không nên quá đáng trong những cảm nghĩ như thế. Nếu không em sẽ không được vui. Em đã không dung thứ sự khác biệt giữa thực tế và tâm tư. Em hãy xét đến địa vị đáng kính của anh Collins và tư cách thận trọng, kiên định của Charlotte. Em nghĩ xem, cô ấy là cô gái trong một gia đình đông đúc. Về mặt vật chất, đây là cuộc hôn phối thích hợp. Vì mọi người, em nên tin rằng cô ấy cũng có chút tình nào đấy, như là quý mến và kính trọng đối với ông anh họ của chúng ta. Để chiều chị, em sẽ cố gắng tin hầu như mọi chuyện, nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như thế. Vì em biết, nếu Collins có yêu cô ấy, em càng khinh bỉ sự hiểu biết của cô ấy hơn là xem nhẹ tình cảm của cô ấy như hiện giờ. Chị Jane à, anh Collins là con người kiêu ngạo, phô trương, hẹp hòi, xuẩn ngốc. Chị biết rõ điều ấy như em đã biết. Chị hẳn cũng nghĩ như em nghĩ, rằng một người phụ nữ nào muốn lấy anh ta thì không thể có suy nghĩ chín chắn. Chị không nên biện hộ cho người, dù đó là Charlotte Lucas. Chị không nên chỉ vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩa của nguyên tắc và tính toàn vẹn. Cũng không nên cố thuyết phục chính chị hay em rằng vị kỷ đồng nghĩa với cẩn trọng và vô tâm về mối hiểm họa, nghĩa là mưu cầu hạnh phúc. Jane đáp, chị nghĩ em đã quá lời khi nghĩ về hai người. Chị mong em thật lòng tin lời chị bằng cách nhìn họ sống trong hạnh phúc. Nhưng như thế đã đủ rồi. Em ám chỉ đến một việc gì khác. Em nói đến hai trường hợp. Chị không thể hiểu nhầm em. Nhưng chị xin em, Lizzie yêu ạ, xin đừng làm chị đau lòng bằng cách trách móc người ấy và bằng cách nghĩ thấp về họ. Chúng mình không nên nghĩ quẩn rằng chúng mình bị tổn thương do chủ ý. Chúng mình không thể mong một anh trai trẻ, sống động, luôn phải kỹ tính và thận trọng. Rất thường khi cái tật phù phiếm của chính chúng ta đã lừa dối chúng ta. Phụ nữ thường võ đoán về tình yêu nhiều hơn là chính bản chất của nó. Và đàn ông lại muốn chúng ta như thế. Nếu đúng thật, thì đây chính là lý do chị không thể biện minh được. Nhưng chị không biết có nhiều ý đồ trên thế gian này như vài người đã tưởng tượng. Elizabeth nói, em không hề quy lỗi phần nào của thái độ anh Bingley là có ý đồ. Nhưng nếu không chủ định nhằm làm điều xấu hoặc làm người khác buồn phiền, vẫn có thể là sai lầm, vẫn có thể là đau khổ. Mọi chuyện có thể là do thiếu suy nghĩ hoặc do không để ý đến tâm tư của người khác hoặc thiếu kiên định. Và em muốn quy lỗi cho mọi trong các điều này phải không? Đúng vậy, cho điều sau cùng. Nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ làm chị phật lòng khi nói rằng em nghĩ như thế nào về những người chị xem trọng. Xin chị hãy ngăn em ở đây. Thế thì em vẫn nghĩ rằng các chị em của anh ấy gây ảnh hưởng đến anh ấy phải không? Vâng, trong sự cấu kết với bạn của anh ấy. Chị không thể tin được tại sao họ phải gắng sức gây ảnh hưởng đến anh ấy. Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Và nếu anh ấy gắn bó với chị, không một người phụ nữ nào có thể hạnh phúc với anh. Lập luận đầu tiên của chị là không đúng. Họ có thể mong muốn nhiều thứ ngoài hạnh phúc. Họ có thể muốn anh thêm giàu có, thêm địa vị. Họ có thể muốn anh cưới một người con gái có mọi vị thế cao về tiền của, những mối giao tiếp thượng lưu và niềm hãnh diện. James trả lời: chắc chắn vậy rồi. Họ đều muốn anh chọn cô Darcy. Nhưng có thể đây là do ý tốt hơn là em đoán. Họ đã quen biết cô ấy trong thời gian dài hơn là quen biết chị. Không có gì lạ nếu họ mến cô ấy hơn. Nhưng dù họ có ý muốn gì đi chăng nữa, không có lý nào họ lại đi ngược với ý muốn của ông anh. Có người em nào lại nghĩ mình có toàn quyền làm như thế, ngoại trừ có điều gì đó rất đáng chê trách. Nếu họ còn tin rằng anh cảm mến chị, họ sẽ không cố chia rẽ anh và chị. Nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị, họ không thể thành công. Khi em giả định có tình yêu như thế, em đã biến hành động của mọi người trở nên bất thường và sai trái, làm cho chị buồn nhất. Em đừng làm chị buồn vì ý nghĩa này. Chị không xấu hổ vì đã nhầm lẫn, hoặc ít nhất nhầm lẫn này chỉ là nhẹ, không thể so sánh với việc chị nghĩ xấu về anh ấy hay các chị em của anh ấy. Hãy để chị cam chịu theo chiều hướng tốt nhất, chiều hướng mà ai cũng thông cảm được. Elizabeth không thể cưỡng lại được một ý muốn như thế, và từ lúc này trở đi, họ ít khi nhắc đến cái tên Bingley. Bà Bennet vẫn tiếp tục băn khoăn và bực dọc về việc anh không trở về nữa, mặc dù không có ngày nào Elizabeth không nhận ra điều này. Dường như bà khó có cơ hội suy nghĩ mà bớt hoang mang. Cô con gái lớn của bà cố thuyết phục bà điều mà chính cô cũng không tin, rằng khi anh chú ý đến cô, đây chỉ là kết quả của lòng mến mộ thông thường và nhất thời, rồi tan đi khi anh không còn gặp cô nữa. Mặc dù bà cũng nhận ra điều này có thể là đúng, bà vẫn chỉ có một chuyện để lặp đi lặp lại hàng ngày. Niềm an ủi duy nhất của bà Bennet là anh Bingley sẽ trở lại vào mùa hè. Ông Bennet nhìn vấn đề theo cách khác. Một ngày, ông bảo: thế thì Lizzie, bố thấy chị con bị trở ngại trong tình yêu. Bố thấy mừng cho nó. Ngoài việc hôn nhân, một người con gái thỉnh thoảng bị trở ngại trong tình yêu. Đây là một điều để suy nghĩ, khiến người con gái có nét riêng biệt so với những người khác. Khi nào thì đến lượt con? Con khó có thể chịu cho chị Jane của con vượt qua. Bây giờ là đến lượt con. Tại Meryton có nhiều sĩ quan đủ để làm thất vọng mọi cô gái trong vùng. Hãy chọn Wickham là người của con. Anh ta là người dễ mến, rồi sẽ bỏ rơi con một cách đáng tin cậy. Cảm ơn bố, nhưng một người ít dễ chịu hơn cũng đủ làm con mãn nguyện. Tất cả chúng ta không nên trông chờ vào vận may như James. Đúng vậy, nhưng có điều an ủi mà nghĩ rằng bất kỳ chuyện gì xảy đến với con, con vẫn có một bà mẹ trìu mến, luôn luôn biết tận dụng cơ hội từ chuyện ấy. Mối quan hệ với anh Wickham có tác dụng xua tan mọi u ám trong gia đình Longbourn. Họ thường gặp gỡ anh. Giờ thêm những ấn tượng khác về anh là thái độ không dè dặt. Tất cả những gì Elizabeth đã nghe, những điều anh kể về Darcy và tất cả những gì anh phải trải qua do Darcy giờ được công khai thảo luận và nhìn nhận. Mọi người đều vui mà nghĩ rằng lúc nào họ cũng có ác cảm với anh Darcy trước khi họ biết đến vấn đề nào đó giữa hai anh. Bà Bennet vẫn là một sinh vật duy nhất còn nghĩ rằng có thể có những tình huống giảm nhẹ trong vụ việc mà những người tại Hertfordshire không rõ. Tính bộc trực, mềm dịu và kiên định của bà luôn kêu gọi lòng dung thứ và cố thuyết phục một khả năng nhầm lẫn. Nhưng đối với mọi người khác, Andorsi vẫn bị kết án là người tồi tệ nhất. Chương 2. Sau một tuần lễ bày tỏ tình cảm và toan tính hạnh phúc, anh Collins được gọi trở về vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh qua những chuẩn bị cho việc đón tiếp cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng sau khi trở lại Hertfordshire lần kế, họ sẽ định ngày để anh trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất trần đời. Anh giả từ các người thân của anh ở Longbourn với cùng lời lẽ trang trọng như lần trước. Anh chúc các cô em họ xinh tươi được sức khỏe và hạnh phúc và hứa với ông bố sẽ gửi một thư cảm ơn. Vào ngày kế thứ hai, bà Bennet vui mừng đón tiếp em trai và bà vợ của ông đến lưu lại Longbourn vào dịp Giáng sinh. Ông Gardiner là người nhạy cảm, nho nhã, vượt hẳn bà chị về tư cách cũng như học vấn. Các phụ nữ nhà Netherfield có thể khó tin rằng một người sinh sống bằng thương mại và cư ngụ gần những nhà kho lại có trình độ và phong thái dễ chịu đến thế. Bà Gardiner nhỏ hơn bà Bennet và bà Phillips vài tuổi, là một người phụ nữ dễ thương, thông minh, thanh lịch. Tất cả các cô cháu nhà Longbourn thương mến bà nhất. Giữa hai bà chị và bà Gardiner có tình thương mến rất đặc biệt. Họ thường đến ở với bà trong thành phố. Việc đầu tiên bà Gardiner làm khi đến nơi là phân phát những món quà và mô tả những kiểu trang phục mới. Xong xuôi, bà không còn gì nhiều để làm, đến phiên bà lắng nghe. Bà Bennet có nhiều điều để than vãn. Tất cả đã bị đối xử tàn tệ kể từ lần trước chị em gặp nhau. Hai cô con gái đã đi gần đến hôn nhân, rồi sau cùng không được gì cả. Bà Bennet tiếp tục. Chị không đổ lỗi cho Change, và vì Change đã lấy được anh Bingley nếu có thể. Nhưng Lizzie, ôi, thật khổ tâm mà nghĩ rằng bây giờ đáng lẽ nó đã là vợ anh Collins nếu nó không ngang bướng. Anh ấy đã cầu hôn nó ngay trong phòng này, nhưng nó đã từ chối. Hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có đứa con gái đi lấy chồng trước con gái chị, và gia sản Longbourn sẽ tiếp tục được thừa kế theo thứ tự như xưa. Nhà Lucas thật là những người rất tinh ranh, em ạ. Họ muốn chiếm lấy mọi thứ cho bằng được. Chị lấy làm tiếc phải nói về họ như thế, nhưng đúng như vậy. Việc này làm chị rất lo lắng và khó ở. Bị ngán trở như thế trong gia đình mình, và có láng giềng chỉ nghĩ đến họ trước tiên. Tuy nhiên, em đến ngay vào lúc này giúp chị an ủi nhiều lắm. Chị rất vui nghe được ý kiến của em. Qua thư từ của James và Elizabeth, bà Gardiner đã biết sơ qua vụ việc. Bà chỉ trả lời qua loa, rồi vì lòng trắc ẩn đối với các cô cháu gái, bà lái câu chuyện sang hướng khác. Khi một mình ngồi với Elizabeth, bà mới bàn thêm về vấn đề. Bà nói, dường như Jane đã có thể có một cuộc hôn nhân đáng mong ước. Mợ thấy rất lấy làm buồn vì chuyện này không thành. Nhưng những việc như thế này là phổ biến. Một thanh niên, theo cách cháu mô tả anh Bingley, yêu một cô gái đẹp dễ dàng như thế trong một vài tuần. Và khi có biến cố phải xa cô, quên cô một cách dễ dàng. Những loại tiền hậu bất nhất như thế xảy ra rất thường. Elizabeth nói, mợ khéo an ủi lắm, nhưng không giúp gì cho chúng cháu. Chúng cháu không khổ sở do biến cố. Việc những người thân cận can thiệp để thuyết phục một thanh niên có sự sẵn độc lập, quên bẵng một cô gái mà anh đã yêu mãnh liệt, chỉ vài ngày trước thì không thường xảy ra. Nhưng cách nói yêu mãnh liệt thì quá nhảm, quá đáng ngờ, quá mông lung nên không nói gì được nhiều. Nó thường chỉ những tâm tư xuất phát từ những cuộc giao tiếp trong nửa giờ đồng hồ, cũng như chỉ tình yêu chân thật. Cháu thử hỏi xem, tình yêu của anh Bingley mãnh liệt như thế nào? Cháu chưa từng thấy một tình cảm đầy hứa hẹn như thế. Anh ấy hầu như không màng đến ai khác, hoàn toàn bị chị cháu thu hút. Mỗi lần hai người gặp nhau, tình cảm của họ có vẻ cả quyết và sắc nét hơn. Tại buổi dạ vũ do anh ấy tổ chức, anh ấy đã làm phật lòng hai hay ba cô gái trẻ vì không mời họ khiêu vũ. Và chính cháu đã bắt chuyện với anh ấy hai lần mà anh không trả lời. Có thể nào có dấu hiệu rõ rệt hơn không? À, đúng thế. Mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy. Tội nghiệp James. Mợ thương cho nó vì cái tính khí của nó. Nó không thể nguôi ngoai nhanh chóng. Đáng lẽ việc này nên xảy ra với cháu, Lizzie. Chẳng bao lâu cháu có thể bông đùa về việc như thế. Nhưng cháu có nghĩ chị cháu có thể vượt qua chính mình để trở lại với chúng ta không? Có thể cần thay đổi khung cảnh hoặc xa nhà ít lâu cũng có ích cho bất kỳ điều gì khác. Elizabeth rất vui với lời đề nghị như thế. Tin chắc chị mình sẽ ưng thuận. Bà Gardiner nói thêm. Mợ hy vọng chị cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tơ tưởng về anh thanh niên kia. Gia đình mợ sống trong một khu thành phố cách biệt. Như cháu biết đấy, gia đình mợ ít khi ra ngoài, nên hai người khó có thể gặp nhau, trừ phi anh ấy cố ý đến tìm chị cháu. Việc này khó xảy ra vì anh còn đang bị bạn anh cầm giữ. Anh Darcy sẽ không cho phép anh ấy đến gặp Jane trong khu vực London ấy. Mợ yêu ạ, làm thế nào mợ có thể nghĩ ra việc này thế? Anh Darcy có lẽ đã nghe đến một nơi chốn như phố Christchurch, nhưng anh ta không nên nghĩ một tháng rửa tội là đủ để gột sạch mọi bợn nhơ từ người của anh ta nếu anh đi đến đây. Và theo đấy, anh Bingley không bao giờ hành động mà không có anh kia. Thế thì càng tốt. Mợ hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng Jane sẽ thư từ với cô em, phải không? Cô ấy sẽ không thể không đến thăm. Chị của cháu sẽ dứt bỏ mọi mối quan hệ. Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả quyết về điều này, cũng như về việc anh Bingley bị cầm chân không thể đến gặp chị mình, cô vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề, khiến cô tin rằng không phải tất cả đều vô vọng. Cô nghĩ rất có thể tình yêu của anh sẽ sống lại và ảnh hưởng tự nhiên trong nét quyến rũ của Jane sẽ khuất phục ảnh hưởng của những người chung quanh anh. Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của bà mợ. Nhà Bingley giờ không còn vướng bận tâm tư cô bằng ý nghĩ cô có thể thỉnh thoảng trải qua một buổi sáng với Caroline mà không phải gặp lại anh, vì cô này không ngủ cùng nhà với ông anh. Nhà Gardiner lưu lại Longbourn một tuần. Với nhà Phillips, nhà Lucas và các sĩ quan, không có ngày nào không diễn ra giao tiếp. Bà Bennet đã chu đáo tạo điều kiện giúp vui em trai và em dâu, đến nỗi họ không có thời giờ ngồi dùng bữa với gia đình. Khi có giao tiếp trong nhà, luôn luôn có mặt các sĩ quan. Trong số ấy chắc chắn có anh Wickham. Vào một các dịp khác, bà Gardiner để ý đến thái độ nồng hậu của Elizabeth với anh, nên bà chăm chú quan sát hai người. Bà không nghĩ họ đã yêu nhau sâu đậm, nhưng cảm thấy bất an nhìn thấy hai người rõ ràng tỏ ra trìu mến với nhau. Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth về việc này trước khi rời Hertfordshire, trình bày cho cô hiểu cần thận trọng trong việc khích lệ mối gắn bó như thế. Đối với bà Gardiner, Wickham đã có một cách vui hưởng lạc thú. không liên quan gì đến các năng lực của anh. Khoảng 10 năm trước, trước khi bà lấy chồng, bà đã sống một thời gian dài tại Derbyshire, quê anh Wickham. Vì thế, bà và Wickham có chung những người bạn. Mặc dù Wickham ít tới lui nơi đây sau khi cha anh Darcy qua đời 5 năm trước. Chính qua khả năng của anh mà bà có tin tức mới về những người quen biết cũ. Bà Gardiner đã đến Pemberley và biết rất rõ về tính nết ông cụ Darcy. Vì thế đây là một đề tài để chuyện trò không mệt mỏi. Khi so sánh những gì bà còn nhớ về Derbyshire với những gì anh Wickham mô tả chi tiết, khi ca ngợi tư cách của người chủ quá cố, bà và anh đều có nguồn vui. Khi được biết về cách Darcy đối xử với anh, bà cố gắng nhớ lại đôi điều gì đấy về Darcy khi còn trẻ, ứng vào câu chuyện anh kể. Cuối cùng, bà nhớ đã nghe anh Fitzwilliam Darcy nói về một cậu bé rất kiêu hãnh và có tính tình khó chịu. Chú thích: Elizabeth đã mỉa mai dựa theo tên phố Grace Church, tên tạm dịch giáo đường ân điển. Hết chú thích.